Bữa ăn tiếp tục với món bít tết bò Wagyu tái vừa. Tiếng dao nĩa lanh canh vang lên đều đặn. Bề mặt câu chuyện trên bàn tiệc vẫn xoay quanh những chủ đề vô thưởng vô phạt. Giá bất động sản, những chuyến du lịch châu Âu và sở thích sưu tầm rượu vang. Nhưng đó chỉ là vở kịch của những bóng ma. Dưới gầm bàn, một cuộc đi săn tàn bạo đang diễn ra. Hoài nhấm nháp miếng thịt mềm tan trong miệng. Tay trái trong túi quần miết nhẹ lên chiếc điều khiển. Mức độ 2. Lan khẽ rùng mình. Sóng rung từ viên nhọng silicon bất ngờ tăng nhịp độ, khoét sâu hơn vào những điểm nhạy cảm nhất. Hơi thở của cô bắt đầu rối loạn. Để giấu đi sự run rẩy, Lan chống một tay lên tầm. Tay kia cầm nĩa tắm mạnh vào miếng thịt trên đĩa, nhưng không ăn. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, Hoài thu vào mắt từng biến đổi vi mô trên cơ thể vợ. Làn da nơi vùng cổ của Lan đã tấy đỏ, lấm tấm vài giọt mồ hôi mỏng manh. Cô đang khổ sở, cô đang ướt đẫm, và cô đang phải trưng ra bộ mặt thanh lịch nhất trước mặt những người xa lạ. Cổ họng Hoài khô khốc. Khối thịt bên dưới lớp quần tây của anh đã bắt đầu trướng căng, đau nhức vì sự hưng phấn bệnh hoạn. Đột nhiên, Lan trục người lại. Đôi mắt cô mở to, lộ rõ vẻ hoảng hốt xen lẫn bàng hoàng, nhìn chằm chằm về phía gầm bàn đối diện. Hoài cũng cảm nhận được sự bất thường. Anh liếc mắt xuống. Khăn trải bàn ly nền dài chấm đất che khuất tầm nhìn của những người phục vụ, tạo thành một góc tối hoàn hảo. Mũi giày da bóng lộn của Minh không còn yên vị. Nó đã vươn qua ranh giới vô hình giữa hai hàng ghế, ngang nhiên chạm vào bắp chân trần của Lan. Đầu tiên chỉ là một cú chạm nhẹ, tưởng chừng như vô ý. Nhưng rồi, mũi giày da thô ráp ấy bắt đầu trượt dọc theo cẳng chân Lan, cọ sát vào lớp tất da mỏng manh, từ mắt cá lên đến bắp chân, rồi mon men hướng về phía đầu gối. Thằng chó! Hắn dám làm thế ngay trước mặt mình. Trái tim Hoài đập thình thịch như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực. Một luồng nhiệt nóng bỏng, giận dữ trào lên đại não. Theo bản năng của một thằng đàn ông, Hoài muốn đứng phắt dậy, lật tung cái bàn này, đấm vỡ khuôn mặt điềm nhiên đang nhai thức ăn của mình. Nhưng ngón tay Hoài lại ấn xuống. Mức độ 3. Một tiếng rên rất nhỏ, mỏng như tơ, lọt ra khỏi kẽ răng Lan. Cô vội vã vớ lấy ly nước lọc, tu một ngụm lớn. Nước lạnh không dập tắt được ngọn lửa đang thiêu đốt bên trong, cũng không làm mũi giày kia dừng lại. Lan hoảng sợ. Cô đưa mắt nhìn Hoài, ánh mắt phang vĩ. Cứu em! Hắn đang đụng chạm em! Chân phải cô co lại, chuẩn bị rụt về để thoát khỏi sự quấy rối trắng trợn của gã đàn ông đối diện. Nhưng ngay khoảnh khắc cô định nhấc người, Hoài lại lên tiếng. Thịt bò hôm nay xuất sắc thật. Hoài nói, giọng bình thản đến đáng sợ. Anh dùng chiếc nĩa của mình gắp một miếng thịt bò mọng nước, trực tiếp đưa đến tận miệng Lan. Vợ, em thử miếng này đi. Phải ăn lúc còn nóng. Lan khựng lại. Tư thế gắp thức ăn của chồng ép cô phải rướng người về phía trước, giữ nguyên vị trí. Nếu cô rụt chân lại bây giờ, hành động đó sẽ lộ liễu, có thể làm rơi cả miếng thức ăn Hoài đang đút. Ăn đi em. Ánh mắt Hoài khóa chặt lấy mắt vợ. Không phải là sự ân cần thường ngày. Đó là một mệnh lệnh. Mệnh lệnh của một kẻ độc tài đang thưởng thức sự bất lực của nạn nhân. Lan cắn môi, nước mắt lưng tròng. Cô ngoan ngoãn hé miệng, đón lấy miếng thịt từ nĩa của chồng. Vì cơ thể bị khóa chặt tại chỗ, vô tình tạo cơ hội tuyệt vời cho mũi giày của mình. Gã đàn ông xảo quyệt, không bỏ lỡ cơ hội. Mũi giày da cứng cáp, luồn lách qua mép váy lụa, áp sát vào mặt trong đùi lan. Mon men gần đến vị trí nhạy cảm, đang bị món đồ chơi của chồng tra tấn. Một luồng điện giật tung người lan. Sự ma sát thô lỗ từ bên ngoài, kết hợp với độ rung điên cuồng từ bên trong, đánh sập mọi phòng tuyến lý trí. Hai tay cô bấu chặt vào mép bàn, các đốt ngón tay trắng bệch. Mình mỉm cười. Hắn nâng ly rượu vang lên, hướng về phía Hoài. Cậu Hoài quả là một người chồng chu đáo. Mình chậm rãi nói, nhấp một ngụm vang đỏ như máu. Phụ nữ đẹp thì luôn cần được chăm sóc kỹ lưỡng. Đừng để họ bị lạnh nhé. Tất nhiên rồi. Hoài nâng ly đáp lễ, ánh mắt lóe lên sự điên rồ. Đồ của mình, tự tay mình phải biết cách giữ ấm. Anh Minh cứ yên tâm. Bốn mắt nhìn nhau. Một cuộc giao tiếp không lời, hoàn hảo. Thư ngồi bên cạnh vẫn điềm nhiên cắt thịt bò. Thì thoảng liếc nhìn Lan đang run rẩy như một con chim nhỏ dính bẫy. Khóe môi nhếch lên nụ cười đầy thích thú. Dưới gầm bàn, trò chơi cấm kỵ vẫn tiếp diễn. Và Hoài, kẻ đạo diễn ảo tưởng, cảm thấy chiếc quần tây của mình dường như sắp rách toạc vì sự cương cứng tột độ.